Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, hôm nay đề tài nói chuyện của đạo đệ mượn một cái câu ở trong dân gian Việt Nam từ lâu đời mà Thánh giáo Cao Đài cũng thường nhắc lại là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái chữ bạn ở đây như vậy cho ta thấy rằng cái đề tài hôm nay là liên quan đến bạn tu. Bạn tu tức là bạn đồng chí hướng với mình, bạn đồng hành với mình trên đường tu. Theo chữ Hán thì người bạn này gọi là lữ. Và như lời sứ ngôn vừa trình bày, lữ là một trong cái bộ bốn của đạo lão là pháp, tài, lữ, địa. Bốn điều kiện này của đạo lão trong nhị kỳ phổ độ, nhưng qua đến tam kỳ phổ độ thì pháp, tài, lữ, địa vẫn còn nguyên vẹn cái giá trị của nó. Mà chúng ta sẽ thấy rất rõ là đạo Cao Đài đã dạy lại bốn chữ pháp, tài, lữ, địa, nhưng theo cái ngôn ngữ của tam kỳ phổ độ, theo cái đặc trưng của Cao Đài tại Việt Nam. Cho nên mặc dù đạo đệ nói rằng là trình bày về bạn tu, tức là về lữ, nhưng bốn cái yếu tố này không nên cho rằng có thể tách ra một yếu tố nào cả, mà chúng ta nên tìm hiểu nó một cách đồng bộ như vậy. Và để cho thuận lợi, thay vì trình bày là pháp, tài, lữ, địa, thì đạo đệ xin phép trình bày một chút xíu ngược lại chút xíu là địa, pháp, tài, lữ, để chúng ta sẽ kết thúc ở chữ lữ cho nó phù hợp với cái nhan đề của chúng ta. Trước hết, chúng ta nói về địa. Địa là đất. Ngày nay chúng ta hiểu như thế này, địa là cái môi trường sống chung quanh mình. Ở đời, chúng ta nhìn trong cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta, ở đời thường đó, có một cái người, có một cái gia đình, khi dời về một cái nhà mới, mua một cái nhà mới, thì tự dưng làm ăn phát tài, thịnh vượng hẳn lên. Trái lại, có người đang làm ăn phát tài, từ cái chỗ nghèo khó trở nên đại nghiệp, thì cái nhà cũ không còn thích hợp nữa, sẵn tiền quá lớn, mua ngay một cái mảnh đất thật lớn để cất một cái đại biệt thự, đại dinh thự mà ở. Nhưng mà than ôi, về cái chỗ mới rồi đó thì làm ăn lụng bại, gia đình sa sút, con cái lêu lỏng. Cho nên đạo đệ biết ở trong cái cộng đồng người Hoa đó thì có nhiều người đó xuất thân từ chỗ hàng vi, nhưng khi đã nên đại nghiệp rồi, mua nhà mới thì mua nhưng nhà cũ không bán. Thứ nhất là giữ lại cái nơi phát tích nghèo hèn của mình để nhớ răng con cháu đừng có thay lòng đổi dạ, quên cái cảnh hàng vi lúc xưa. Nhưng mà sâu xa trong tiềm thức họ sợ rằng dời đi như vậy là mất cái môi trường tốt ban đầu, dọn về chỗ mới chắc gì là đã được bền vững. Đó là chúng ta nói chuyện ngoài đời. Chính vì cái chuyện như vậy cho nên chúng ta thấy rằng giữa cái thế kỷ cho đến đầu thế kỷ 21 này gọi là văn minh khoa học vật chất, nhưng mà mấy ông thầy phong thủy vẫn còn sống được. Mua đất, mua nhà là người ta coi đến phong thủy, bởi vì cái môi trường, phong thủy tức là môi trường, cái môi trường nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống, cái sức khỏe, cái sự an lành của con người, cái sự thịnh vượng của con người. Theo âm dương và ngũ hành tương sinh tương khắc thì có một cái cuộc đất nó thích hợp cho cái người này dừng chân tu hành, nhưng mà có một cuộc đất thì nó không phù hợp cho người kia tá túc. Phong thủy cho rằng có đất giữ thì tích những cái ác khí, tà khí ở đó không được. Ngược lại, có những cái đất lành nó tụ nhiều thanh khí và rất phù hợp cho người tu, nhất là những người tu thiền. Vì vậy, đạo lão gọi những cái cuộc đất lành mà chứa đựng những thanh khí đó, mà ngày nay Cao Đài gọi là những cái điển lành đó, phù hợp cho người tu tịnh, tu thiền đó, thì họ gọi là động thiên phúc địa.